SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Dạ thưa quý vị, một trong những vấn đề sức khỏe có thể khiến cho tất cả mọi người đều lo ngại đó là tình trạng đột quỵ, và kiến thức để đối phó với đột quỵ rất là quan trọng. Vì thế mà trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay thì bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình từ Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan đến dấu hiệu báo hiệu đột quỵ. Dạ Thanh Ngôn, kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Radio.
Dạ thưa bác sĩ, thì trước tiên xin bác sĩ giải thích báo hiệu đột quỵ là gì và một số cái số liệu thống kê liên quan đến tình trạng này ạ.
Báo hiệu đột quỵ tiếng Anh mình gọi là transient ischemic attack, tức là những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng báo hiệu là cái người bệnh đó có thể có một cơn đột quỵ lớn, tức là stroke xảy ra trong tương lai. Thì cái báo hiệu đột quỵ mình dùng tiếng Anh gọi tắt là TIA, tức là transient ischemic attack ấy, xảy ra cũng khá là thường xuyên ở Úc chúng ta. Nếu mà chúng ta nói đến vấn đề đột quỵ đó, thì cái vấn đề đột quỵ nó theo cái thống kê năm 2020 đó, Úc chúng ta có khoảng 27.500 trường hợp bị đột quỵ. Nếu mà tính theo phút thì cứ khoảng 19 phút thì có một người bị đột quỵ. Do đó đây là cái vấn nạn khá lớn. Như quý vị biết đó, là đột quỵ có thể dẫn đến người bệnh có thể dẫn đến từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì có thể hồi chức năng yếu một bên chân, yếu một bên tay. Nặng thì có thể phải ngồi xe lăn, liệt cả người, và nặng nữa có thể đi đến cả vấn đề tử vong nữa. Do đó cái vấn đề đột quỵ là một cái gánh nặng rất là lớn cho cái nền y tế của Úc của mình. Cái vấn đề báo hiệu đột quỵ đó, nó xảy ra không phải là người nào bị đột quỵ cũng có những triệu chứng báo hiệu đột quỵ. Nó chỉ xảy ra khoảng từ 15 đến 23% của những trường hợp bị đột quỵ mà thôi. Nhưng mà ít ra khi mà chúng ta biết là cái người bệnh đó có những triệu chứng về báo hiệu đột quỵ, chúng ta can thiệp kịp thời để ngăn chặn những cái trường hợp đột quỵ stroke có thể xảy ra. Nếu chúng ta biết là ngăn chặn thì có thể ngăn chặn được đến 80% những cái trường hợp đột quỵ có thể xảy ra trong tương lai của người bệnh nhân đó. Do đó rất là quan trọng để mà chúng ta biết được, nhận thức được là những triệu chứng nào là những triệu chứng báo hiệu đột quỵ có thể xảy ra. Cái vấn đề đột quỵ nó xảy ra nó tăng theo tuổi. Ví dụ như trên 65 tuổi, theo cái thống kê năm 2011 đó, thì chúng ta thấy là cứ 1.000 người dân Úc mình đó, thì có khoảng 4.8 người đàn ông có thể bị đột quỵ và 4.2 người phụ nữ có thể bị đột quỵ. Do đó là cái tỷ lệ đột quỵ chúng ta thấy là nó cũng khá cao. Do đó mà bữa nay chúng ta nói chuyện là chúng ta muốn biết được cái tầm quan trọng của những cái báo hiệu đột quỵ TIA và làm sao mà chúng ta có thể nhận thức được, chúng ta có thể can thiệp thời và để tránh những cái trường hợp đột quỵ lớn có thể xảy ra.
Dạ, thưa bác sĩ, và cái câu hỏi đầu tiên mà mọi người đều quan tâm đó là những cái yếu tố nguy cơ mà nó có thể dẫn đến báo hiệu đột quỵ, thưa bác sĩ ạ.
Những cái yếu tố nguy cơ hay là những cái bệnh nền đó là nó giống như trước đây nhiều lần chúng ta đã nhắc tới, đó là những yếu tố nguy cơ chung cho cái bệnh nó gọi là cardiovascular disease. Là những cái bệnh nền, những yếu tố nguy cơ nó gây ra những cái plaque, những cái nghẽn mạch máu và những cái đông máu ở trong tim. Những cái yếu tố nguy cơ này, mình hay nói đến năm cái yếu tố nguy cơ lớn nhất là gồm có hút thuốc lá nè, bị cao huyết áp nè, bị tiểu đường, cao mỡ, rồi ở trong gia đình có những người có những cái bệnh về đột quỵ hoặc là đau tim. Ngoài ra thì cũng có những cái yếu tố nguy cơ khác. Về vấn đề tim đó, thì chúng ta thấy là cái bệnh là AF, tức là atrial fibrillation, tức là loạn nhịp tim. Khi mà người ta bị loạn nhịp tim, thường thì nhịp tim nó đập đều. Nếu chúng ta nghe tim chúng ta đập rất là đều, và người bình thường nếu mình ngồi nghỉ thì cái nhịp tim nó khoảng từ 60 đến 80 nhịp một phút. Nhưng mà người mà khi bị loạn nhịp tim thì cái nhịp tim nó đập giống như là ngựa chạy mà nó không đều, tức là đập có khi nhanh có khi chậm, nó không theo một cái chu kỳ đều nào hết. Và cái nhịp tim có thể nó lên cao đến khoảng 120 nhịp một phút hoặc là cao hơn nữa. Khi nhịp tim nó bị loạn như vậy đó thì nó gây ra một cái turbulence, tức là một cái dòng máu nó không có đi thẳng mà nó đi đi cuộn tròn ở trong tim, và khi nó đi cuộn tròn như vậy nó gây ra những cục máu đông ở trong tim, và những cục máu đông này khi bể ra nó chạy lên trên những cái động mạch cung cấp cho tế bào não, nó làm nghẽn mạch máu đó, gây ra triệu chứng báo đột quỵ hoặc là đột quỵ. Do đó chúng ta phải để ý cái vấn đề tim, về vấn đề nhịp tim. Một cái nguồn mà cái máu đông bể ra đó thể xảy ra nữa rất là thường xuyên, đó là ở cái động mạch ở cổ. Cái tên động mạch đó nó gọi là carotid artery. Nếu mà những cái mạch động mạch này nó bị hẹp lại, nó gọi là stenosis, tức là có những cái plaque đóng nó hẹp lại đó, thì những cái plaque, những cái phần đóng ở mạch động mạch cổ này cũng có thể nó bể ra, và khi nó bể ra nó chạy lên trên mạch máu nhỏ ở trên não, nó cũng làm nghẽn máu trên não. Thì khi nó làm nghẽn mạch máu trên não, nó gây ra những cái triệu chứng về báo đột quỵ hoặc là đột quỵ. Ở những trường hợp báo đột quỵ thì may mắn là những cái plaque này, những cái máu đông này nó rất là nhỏ và tự động nó thông đi, và cái phần não đó chúng ta lại có máu trở lại, làm cho cái sự hoạt động của não nó bình thường trở lại. Còn nếu mà những cái máu đông này nó không tan được, nó đóng luôn, cái phần não đó có thể bị chết đi, bởi vì không có máu nuôi dưỡng tế bào vào não. Vào não thì nó xảy ra những cái trường hợp gọi là đột quỵ luôn, là stroke luôn, tức là những cái tế bào não bị tổn thương nặng nề và gây đến triệu chứng lâu dài hơn. Rồi chúng ta nói đến những cái yếu tố khác như tuổi, hồi nãy chúng ta có nhắc đến tuổi, tức là càng lớn tuổi thì cái khả năng đột quỵ càng cao. Gender, tức là giới tính, người nam thì có khả năng bị đột quỵ cao hơn người nữ một chút. Rồi những cái khác giống như là bây giờ chúng ta nói đến obesity, tức là béo phì. Béo phì tức là cân nặng của chúng ta nó quá nặng. Nếu mà cái tỷ số giữa cân nặng và chiều cao BMI từ 20 đến 25 thì gọi là bình thường. Từ 25 cho đến 30 mình gọi là overweight, tức là hơi nặng ký. Và nếu mà cái tỷ số BMI đó nó trên 30 thì được định nghĩa là bị bệnh béo phì, tức là obesity. Obesity cũng là một trong những cái yếu tố đóng góp vào cái bệnh đột quỵ. Tập thể dục rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có tập thể dục thường xuyên, cái đó cũng là một yếu tố gây ra những cái bệnh mạch máu giống như là đau tim hoặc là đột quỵ. Uống rượu nhiều cũng bị, làm việc nhiều bị stress quá cũng bị. Do đó chúng ta phải balance, tức là cân bằng giữa cái stress làm việc và những cái thời gian nghỉ ngơi, những thời gian tập thể dục, những cái thời gian dành cho gia đình để mà chúng ta có thể giảm được cái lượng stress xuống. Rồi những bệnh về tâm thần giống như là bị trầm cảm, depression, nó cũng thấy là tăng cái khả năng bị đột quỵ. Thế đó là nếu mà chúng ta thấy là những cái người thân, người bệnh có nhiều cái yếu tố như vậy, càng nhiều yếu tố thì chúng ta lại càng phải nghĩ là cái khả năng mà cái người đó bị đột quỵ nó sẽ tăng lên.
Dạ thưa bác sĩ, một cái vấn đề rất là quan trọng đó là làm sao để nhận biết những cái triệu chứng báo hiệu đột quỵ. À, xin bác sĩ cho biết ạ.
Mình nói báo hiệu đột quỵ hay là TIA, transient có nghĩa là thoáng qua thôi. Ischemic tức là không có đủ máu cung cấp cho những cái tế bào não. Attack là cái cơn đó nó xảy ra. Thì khi mà cái tế bào não, cái phần não của chúng ta không có máu cung cấp đủ thì nó gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta có thể quan sát được, bởi vì cái não nó kiểm soát những cái cơ bắp, những cái hoạt động trong cơ thể chúng ta. Thì những cái triệu chứng đó gồm có yếu một bên chân hoặc một bên tay. Ví dụ như cái người đó đang cầm tách cà phê tự nhiên rớt tách cà phê, không control được, tức là không có thể nào kiểm soát được rớt tách cà phê. Hoặc là cái chân của ta một bên tự nhiên nó bị yếu, đang đi thì nó khuỵu xuống, mình không có kiểm soát được nó. Hoặc là khi cái người đó đang nói chuyện tự nhiên không có nói ra được cái chữ, cái lời mà mình hay nói. Cái đó là tiếng Anh nó gọi là dysarthria, rất là quan trọng. Có những người lớn khi mà đang nói chuyện tự nhiên nói chậm lại và diễn đạt không được cái từ mình muốn nói ra, cái đó cũng là một dấu hiệu gọi là báo đột quỵ, chúng ta phải cẩn thận. Hoặc là bị dysphagia, tức là khi cái người bệnh nhân nuốt cái thức ăn nó không xuống được, tự nhiên nó nghẹn ở cổ hoặc là ở ngực nó không xuống được, và một thời gian sau, tức là những cái dấu hiệu này có thể là nó biến mất trong vòng từ một vài phút đến một tiếng, và nó có thể kéo dài đến 24 tiếng. Một cái dấu hiệu khác nữa là một bên mắt của chúng ta bị mờ, không nhìn thấy đó. Tức là khi mà những cái mạch máu li ti nó vào cái võng mạc của mắt nó bị nghẽn đó, thì nó cũng làm cho cái sự thị giác, cái thị lực của mình nó giảm xuống một bên mắt, và cái đó cũng là một dấu hiệu gọi là báo đột quỵ. Và thì bệnh nhân phải cẩn thận đi gặp bác sĩ ngay lập tức để được rà soát thêm về những cái nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra.
Dạ thưa bác sĩ, và khi mà có những cái dấu hiệu đó thì cái thời gian mà đi gặp bác sĩ cũng rất là quan trọng phải không bác sĩ ạ? Dạ, và cũng xin bác sĩ cho biết là cái việc chẩn đoán khi mà có những cái dấu hiệu đó thì đến gặp bác sĩ thì sẽ được chẩn đoán như thế nào ạ?
Khi người bệnh nhân đến gặp bác sĩ thì người bác sĩ sẽ lấy cái bệnh lý người bệnh nhân, lấy bệnh lý gồm có những cái triệu chứng giống như là mình vừa mới nói, ví dụ như là yếu một bên chân, yếu một bên tay, nói không ra lời, nuốt không được, bị mờ một bên mắt, bị trệ một bên miệng, một bên mặt. Đó là những cái triệu chứng mà người bệnh nhân cho biết là người bệnh nhân này có thể bị cái TIA, tức là báo đột quỵ. Rồi trong cái bệnh lý đó, người bác sĩ sẽ lấy ra những cái yếu tố, những cái bệnh nền mà tăng cái khả năng bị đột quỵ ở người bệnh nhân đó, ví dụ như là hút thuốc lá, tiểu đường, cao huyết áp, cao mỡ máu, rồi uống bia uống rượu nhiều, nặng cân, bị bệnh tim hay không. Đó là những cái phần ở trong cái bệnh lý mà người bác sĩ có thể từ cái bệnh lý đó người bác sĩ có thể chẩn đoán được là đúng này là một ca báo đột quỵ hay không. Rồi đến khi mà đã chẩn đoán được là có khả năng cao là người bệnh nhân bị báo đột quỵ đó, thì người bác sĩ có thể làm những số một số cái investigation, trong đó gồm có thử máu nè, làm điện tâm đồ. Điện tâm đồ thì chúng ta biết được là cái người bệnh nhân có bị AF, tức là bị loạn nhịp tim hay không, có những cái triệu chứng khác về bệnh tim hay không. Rồi chụp hình CT scan để xem là cái não, ngoài cái vấn đề là bị cái phần não nó có hư hỏng hay không. Thường trong những trường hợp gọi là báo đột quỵ TIA đó, thì chụp hình CT scan chúng ta không thấy là cái phần não bị tổn hại. Người nào mà đã bị stroke rồi, tức là bị đột quỵ rồi, thì mới thấy cái phần não bị tổn hại mà thôi. Nhưng mà chụp hình CT scan cũng có thể cho người bác sĩ biết được là ngoài cái chuyện đột quỵ và báo đột quỵ ra, có những khả năng khác hay không, ví dụ như là bị bú não hay không, hoặc là bị những cái bệnh khác ở trong não mà nó ảnh hưởng đến những cái phần của cơ thể của mình, giống như bị yếu chân yếu tay, hoặc là bị nói chuyện không được hay không. Tức là cái CT scan nó sẽ cho chúng ta có một số information về vấn đề đó. Rồi người bác sĩ có thể gửi cái người bệnh nhân đi gặp bác sĩ chuyên khoa về tim để làm thêm những cái thí nghiệm về tim, ví dụ như là làm echocardiogram, là siêu âm tim, xem trong tim cái cơ bắp của tim nó đập như thế nào, và để làm thêm những cái assessment khác nữa, xem bệnh nhân này có triệu chứng về tim hay không. Rồi làm siêu âm để coi động mạch cổ, coi cái động mạch gọi là carotid artery đó, xem là cái động mạch này nó có bị stenosis, tức là bị nghẽn ở có những cái plaque đóng ở đó hay không. Bởi vì khi nó đóng thì nó tăng cái khả năng là những cái plaque này bể ra và tăng khả năng bị đột quỵ. Đó là những cái mà sơ khởi người bác sĩ gia đình có thể làm được để investigate, chẩn đoán cái bệnh đột quỵ và cái khả năng đột quỵ, hoặc là những cái bệnh khác có liên quan mà gây ra những triệu chứng tương tự như là những triệu chứng báo đột quỵ. Và trong khi mà lấy những cái bệnh lý đó, người bác sĩ cũng có thể phân biệt được cái khả năng báo đột quỵ này nó ở khả năng thấp, khả năng trung bình, hoặc là khả năng cao dẫn đến cái đột quỵ, bằng cách dựa vào cái hệ thống nó gọi là ABCD, là chữ ABCD đó. Thì A là age, nếu mà người bệnh nhân này trên 60 thì tính là một điểm. B là blood pressure, tức là cao huyết áp đó. Nếu mà huyết áp cao trên 140 trên 90 thì cộng được thêm một điểm nữa. Nếu mà clinical feature, tức là những cái dấu hiệu về báo đột quỵ, giống như là yếu một bên chân, yếu một bên tay, bị mờ một bên mắt, là những cái dấu hiệu giống như là nói không rõ, nuốt không được, trệ một bên miệng, thì chúng ta có thể cộng thêm điểm. Nếu mà những dấu hiệu này kéo dài hơn một tiếng thì là cộng 2 điểm. Nhưng mà nếu mà dấu hiệu này nó kéo từ 10 phút đến 59 phút thì cộng thêm một điểm. Rồi tiểu đường, dùng bệnh nhân có cái bệnh sử bị tiểu đường thì cộng thêm một điểm nữa. Nếu mà tất cả những cái điểm này cộng lại đó mà ít hơn 3 điểm thì cái khả năng gọi là TIA nó thuộc loại thấp. Nếu từ 3 điểm đến 4, 4 điểm đến 5 điểm thì là trung bình, và trên 5 điểm là cao. Tại sao chúng ta cần cần có cái thang điểm này để chúng ta biết được là mình can thiệp như thế nào, gấp hay không gấp, và dùng dùng những loại thuốc nào để mà ngừa cái cơn đột quỵ có thể xảy ra trong tương lai.
Dạ, thưa bác sĩ, và cái việc mà điều trị khi mà gặp những cái dấu hiệu cảnh báo như vậy bác sĩ, thì cái việc điều trị bác sĩ cũng cho biết luôn về cái kết quả điều trị, cái khả năng điều trị như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Cái điều trị chúng ta dựa vào những cái thứ nhất là cái thang điểm nè, Thứ nhì là những cái kết quả của những cái investigation, tức là những cái khám nghiệm. Ví dụ như trước khi mà chúng ta muốn dùng thuốc loãng máu để ngừa cái cơn đột quỵ lớn nó có thể xảy ra, thì chúng ta phải biết là cái chụp hình CT scan hoặc là MRI scan đó, tức là chụp hình não đó, chúng ta phải ngoại trừ được trường hợp là bị chảy máu ở trong não trước khi chúng ta dùng những cái thuốc loãng máu để ngừa những cơn đột quỵ lớn xảy ra. Và nếu mà cái khả năng đột quỵ nó từ trung bình đến cao, thì chúng ta có thể dùng hai cái thuốc loãng máu, tức là mình vừa dùng aspirin, mình vừa dùng cái thuốc gọi là Plavix để mình giảm cái khả năng bị đột quỵ có thể xảy ra. Và quan trọng hơn hết là khi đến cái giai đoạn này thì người bệnh nhân sẽ được giới thiệu đến những bác sĩ chuyên khoa nữa, tức là bác sĩ chuyên khoa lo về đột quỵ, mình gọi là neurologist, tức là chuyên khoa chuyên về hệ thống thần kinh, để được chữa trị một cách chu đáo hơn, rồi được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa về tim để ngoại trừ những cái khả năng về bệnh tim gây ra những cái máu đông trong tim và dẫn đến đột quỵ.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, nói về phòng ngừa thì chắc hẳn là làm sao để giảm những cái yếu tố nguy cơ mà hồi nãy bác sĩ vừa trình bày đó. Trong đó thì Thanh Ngôn nghĩ là cái tuổi với cái giới tính là mình bỏ qua rồi, mình không thể nào can thiệp được rồi. Còn những cái yếu tố khác thì cũng xin bác sĩ cho lời khuyên, lời dặn để cho mọi người biết cái cách để mà phòng ngừa tốt hơn cái báo hiệu đột quỵ ạ.
Những cái dấu hiệu, những cái bệnh nền về đột quỵ chúng ta phải kiểm soát rất là kỹ. Giống như là Thanh Ngôn nói là kỹ nhìn giới tính và tuổi tác chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, nhưng mà những cái khác thì chúng ta có thể kiểm soát được. Ví dụ như bị cao huyết áp thì phải uống thuốc huyết áp, đi gặp bác sĩ và uống thuốc huyết áp cho nghiêm chỉnh, giữ cái huyết áp nó dưới 135 trên 80. Nếu bị cao cholesterol thì phải giữ cholesterol cho thấp. Người bình thường thì cholesterol dưới 5 trên 6. Nếu mình có bệnh thì phải giữ cái cholesterol thật là thấp, có thể thấp hơn 4, và cái LDL có thể thấp hơn 1.8. Cái đó là cái mà chỉ số tốt mà chúng ta giữ để tránh những cái trường hợp bệnh này có thể xảy ra. Rồi tiểu đường, nếu tiểu đường thì phải đi uống thuốc tiểu đường, giữ cái đường trung bình HbA1c dưới 6, dưới 7 chấm. Rồi hút thuốc lá thì chúng ta có thể xác được bỏ thuốc lá, uống bia rượu nhiều chúng ta có thể bỏ bia rượu. Bị bệnh béo phì thì chúng ta phải ăn uống kiêng cữ, tập thể dục. Nói thì dễ nhưng mà cái béo phì là một một cái bệnh mà luôn luôn mà chúng tôi gặp thường xuyên, mình gặp thường xuyên, và đối với bệnh nhân cái đó cũng là một vấn đề nan giải để mà giảm ký, nhưng mà chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó để mà khắc phục cái bệnh béo phì. Rồi tập thể dục thường xuyên, ăn uống cho gọi là healthy, khỏe mạnh, ăn nhiều chất rau nhiều, mình ăn bớt chất mỡ, nên ăn thịt thịt nạc thôi, ăn cá cá nó có nhiều good cholesterol rất là tốt. Giảm những cái stress, những cái căng thẳng trong cuộc sống của mình cân bằng giữa giữa cuộc sống, sinh hoạt, tập thể dục và làm việc để giảm những cái yếu tố đó có thể xảy ra.
Dạ thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ mình còn cái lời dặn nào thêm nhân chương trình ngày hôm nay không ạ?
Cái lời dạy là đa số những trường hợp mà đột quỵ xảy ra mà chúng ta có thể biết được để ngăn chặn nó, giống như là nãy mình có nói, tức là những trường hợp đột quỵ lớn xảy ra đó, có những trường hợp nó không có cho ta những cái báo hiệu trước, nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào những cái bệnh nền và chúng ta có thể suy đoán được là khả năng đột quỵ của cái người thân, người bạn, người bệnh đó, cái khả năng đột quỵ nó xảy ra cao hay thấp. Tức là càng nhiều những cái yếu tố, những cái bệnh nền đó thì chúng ta phải biết là cái người bệnh này có khả năng đột quỵ cao xảy ra. Còn những cái trường hợp mà báo hiệu trước, tức là từ 15 đến 23% trường hợp có những báo hiệu trước, nếu chúng ta không có những cái kiến thức về báo hiệu đột quỵ này, ví dụ như người thân chúng ta đang nói chuyện bị nói tắt tiếng, cái lời mình không có diễn tả được cái chữ đó mà mình bỏ qua, thường thường thì người ta bỏ qua, người ta không để ý gì hết bởi vì không có kiến thức, là cái đó là cái dấu hiệu của báo hiệu đột quỵ. Nếu chúng ta có kiến thức đó, chúng ta có thể nói ở đây là cái TIA, tức là báo hiệu đột quỵ, chúng phải đi gặp bác sĩ gia đình liền để rà soát xem là cái này có khả năng bị báo hiệu đột quỵ hay không, và uống thuốc ngăn ngừa, khám bệnh để ngăn ngừa những cái cơn đột quỵ lớn có thể xảy ra. Cái đó là cái rất là quan trọng. Buổi nói chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các quý vị là cái kiến thức, những cái dấu hiệu nào mà chúng ta có thể nhận thấy được, cái nhìn thấy được và không nên bỏ qua, nên đi gặp bác sĩ để mà được rà soát thêm.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Brand Cung Đình Thanh Bình đã dành thời gian để chia sẻ những kiến thức rất là hữu ích đến với quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ. Một lần nữa Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn Thanh Lô và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài SBS đã theo dõi.